Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Ti-mô-thê thứ nhất. Thư Ti-mô-thê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phao-lô viết gửi cho Ti-mô-thê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phao-lô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phao-lô viết thư này cho Ti-mô-thê nhằm hướng dẫn Ti-mô-thê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Ti-mô-thê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 84 với đề tài Đánh trận tốt lành cho Chúa, phần 12. Căn cứ trên thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1, từ câu 18 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1, từ câu 18 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi Ti-mô-thê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con, theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ bị chìm đắm. Trong số ấy có Himene và Alexander. Ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô đã khuyên Ti-mô-thê phải trở nên thế nào? Làm sao để có thể trở nên như thế? Câu 18. Câu hỏi thứ hai: nguyên tắc cần phải giữ để đánh trận tốt lành là gì? Câu 19a. Câu hỏi thứ ba: hậu quả nào khi chối lương tâm tốt? Câu 19b và câu 20. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: nguyên tắc cần phải giữ để đánh trận tốt lành là gì? Câu 19a. Sứ đồ Phao-lô đã viết thư cho học trò mình là một sư trẻ Ti-mô-thê rằng: hỡi Ti-mô-thê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con, theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Chúng ta đã học về ý nghĩa của việc cầm giữ đức tin là phải bày tỏ bằng tinh thần can đảm và mạnh mẽ để sẵn sàng xông pha cho Chúa. Một người không thể nói rằng tôi luôn giữ đức tin nơi Chúa cách vững vàng, thế nhưng đời sống thì lại chẳng biểu hiện cách xứng đáng với lời tuyên xưng đó. Các sứ đồ năm xưa cũng đã từng tuyên bố cách quả quyết là sẽ luôn can đảm và mạnh mẽ để cùng chiến đấu với Chúa dù có phải chết. Nhưng khi hoạn nạn xảy đến thì lại run sợ và bỏ trốn, đến nỗi trở nên nhút nhát, chẳng dám gặp ai bên ngoài phạm vi căn phòng đã đóng kín. Chỉ khi họ trở nên mạnh mẽ, nương trên nền tảng đức tin của mình đã có nơi Chúa mà vượt qua nỗi sợ hãi, xông pha vào những công tác với trách nhiệm Chúa giao, sẵn sàng đối diện với thách thức, thì đó mới là biểu hiện của những đời sống cầm giữ đức tin trong Chúa. Và rõ ràng, chúng ta nhận thấy rằng các sứ đồ đã trở nên những lãnh đạo vô cùng kết quả trong thời kỳ hội thánh đầu tiên. Số người được cứu cứ được thêm vào hội thánh mỗi ngày. Dẫu vậy, thì làm sao để những người con Chúa có thể giữ vững đức tin hay cầm giữ đức tin một cách mạnh mẽ như thế? Làm sao để người phục vụ, có thể can đảm bước vào những nơi đầy những hiểm nguy đang chực chờ. Tất nhiên, dựa vào nền tảng đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là điều cốt lõi. Dẫu vậy thì ở một khía cạnh khác sâu xa hơn chính là sự nhận biết Chúa. Chúng ta cùng suy ngẫm hai nhân vật trong Kinh Thánh đã có sự nhận biết như thế nào nơi đấng mình đang hầu việc. Hay nói cách khác là Chúa đã bày tỏ cho họ những gì, để từ đó những người theo Chúa mới có thể trở nên người đầy lòng can đảm, đó mới chính là điều quan trọng. Trước hết, chúng ta nhắc lại trường hợp của sứ đồ Phi-e-rơ khi ông bước đi trên mặt biển mà chúng ta đã biết. Trên chiếc thuyền các sứ đồ vượt biển năm xưa không phải chỉ có một mình sứ đồ Phi-e-rơ mà còn 11 sứ đồ khác nữa. Nhưng tại sao chỉ có một mình Phi-e-rơ dám bước chân xuống mặt nước để đi bộ đến cùng Chúa mà thôi? Chẳng lẽ những sứ đồ còn lại không có đức tin nơi Chúa sao? Chắc chắn không phải như thế. Vì trường Giu-đa ra, những người ấy đã từ bỏ tất cả mọi sự, chấp nhận hy sinh để dấn thân theo Chúa, như lời quả quyết của sứ đồ Phi-e-rơ và các sứ đồ khác cũng đồng lòng với ông rằng: Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Theo Phúc Âm Giăng chương 6, từ câu 68 đến câu 69. Vậy vấn đề ở đây là mối liên hệ cá nhân trong đời sống đức tin của sứ đồ Phi-e-rơ với Chúa. Qua đó, cho chúng ta nhận thấy có hai yếu tố quan trọng giúp ông can đảm khác nào người lính giỏi của Chúa. Trước hết là lòng khao khát được trải nghiệm việc bước xuống mặt nước để đi giống Chúa. Và tiếp theo đó là ông đã nhận được lời bảo đảm của Chúa đối cùng mình. Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Ngài phán rằng: Hãy lại đây. Phi-e-rơ ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 14, từ câu 28 đến câu 29. Nếu không có lòng khát khao để bước ra khỏi chỗ đứng hiện tại là nơi an toàn, không phải mạo hiểm gì cả. Nếu không có lòng khát khao được trở nên giống Chúa, thì sứ đồ Phi-e-rơ cũng như những sứ đồ còn lại vẫn cứ ở yên trên thuyền. Nếu như thế thì sứ đồ Phi-e-rơ sẽ mãi chẳng bao giờ trải nghiệm được quyền năng kỳ diệu Chúa đã bày tỏ cho mình ngay sau đó. Như vậy, đây chính là điều kiện đầu tiên để khiến Phi-e-rơ trở nên đầy lòng can đảm và bày tỏ đức tin cách mạnh mẽ. Nhưng nếu như chỉ dừng lại yếu tố đó mà thôi, thì cũng chưa đủ. Điều kiện tiếp theo để khiến vị sứ đồ này dám rời khỏi nơi an toàn là chiếc thuyền mà bước xuống để đi trên mặt nước đêm hôm đó. Chính là ông kinh nghiệm được ý muốn của Chúa bày tỏ cho mình. Sứ đồ Phi-e-rơ không phải vì lòng quá khát khao nên tự ý đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Tuy nhiên, ông đã xin Chúa cho phép ông được thực hiện ước muốn đó. Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Có nghĩa là ý định đó phải được Chúa chấp thuận, đồng thời tin rằng Ngài có thừa quyền năng để bao phủ trên Phi-e-rơ. Vì nếu không bởi sự cho phép của Chúa thì cả thân thể của Phi-e-rơ sẽ phải bị chìm xuống nước ngay khi ông rời khỏi thuyền bước xuống. Vì vậy khi Phi-e-rơ bước xuống mặt nước để đi bộ đến cùng Chúa thì đó là hành động được xuất phát bởi đức tin vô cùng mạnh mẽ do hoàn toàn tin cậy nơi lời phán hứa của Đức Chúa Giê-xu cùng mình. Trường hợp thứ hai chúng ta suy ngẫm về một nhân vật hết sức quen thuộc, đó là cô Mary. Khi Đức Chúa Giê-xu chọn cô trinh nữ Mary để giao phó trách nhiệm vô cùng lớn lao trong kế hoạch Giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời làm người, Ngài hoàn toàn không áp đặt và bắt buộc cô Mary phải nhận lãnh công tác đó mà lòng thì không mong muốn. Nhưng nơi một người kính sợ Đức Chúa Trời, trong mong sự hiện đến của đấng Messiah là đấng từ trời được ban xuống để giải phóng dân Ngài ra khỏi tội, thì được Ngài chọn để góp phần cho kế hoạch cao trọng đó, quả là một vinh hạnh rất lớn. Khi được thiên sứ báo tin và nói với cô Mary rằng: Hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của đấng rất cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Theo Phúc Âm Luca chương 1, từ câu 30 đến câu 32. Cảm xúc đầu tiên diễn ra trong tâm trí của cô Mary là làm sao mình có thể xứng đáng và đủ sức hoàn thành trách nhiệm quá lớn như thế. Do vậy, khi nhận biết rằng chính quyền phép của Đức Thánh Linh sẽ bao phủ trên cô, thì cô đã không còn gì lo lắng nữa. Ngược lại, cô Mary xin Đức Chúa Trời ban đặc ân đó cho chính mình bằng chính câu nói nổi tiếng mà chúng ta thường nghe trong mùa kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Mary thưa rằng, tôi đây là tôi tới Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Theo phúc âm Luca chương 1, câu 38. Chắc chắn cô Mary biết rõ khi nhận lãnh công tác này là phải chấp nhận đối diện với những hiểm nguy. Vì theo luật pháp người Do Thái thì Mary sẽ bị ném đá. Nhưng khi nhận biết quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ bao phủ trên cô, thì đức tin của Mary hoàn toàn trở nên mạnh mẽ, nguyện phó thác đời mình trong sự thể trị của Đấng Toàn Năng. Như vậy, để có thể cầm giữ đức tin và mạnh mẽ, can đảm như một người lính giỏi cho Chúa, cần phải có đức tin trong mối liên hệ cá nhân với Chúa và tấm lòng thuận phục Chúa hoàn toàn. Đó là tâm tình của sứ đồ Phao-lô trao gửi cho một sư trẻ Timôthê. Bài học áp dụng. Dù rằng trải qua các thời đại đã có rất nhiều người được chọn để trở nên làm con cái Chúa, dẫu vậy, không phải hẳn nhiên ai cũng có thể giữ vững đức tin hay cầm giữ đức tin nơi Chúa cách mạnh mẽ. Điều đó chỉ có thể có được trong những đời sống đầy lòng khao khát muốn được dấn thân hầu việc Ngài. Dẫu vậy thì một trở lực rất lớn đem lại sự ngăn trở cho nhiều người muốn phục vụ Chúa chính là lo sợ trước những khó khăn thử thách mình phải đối diện. Không phải chỉ có trinh nữ Mary hoặc sứ đồ Phi-e-rơ năm xưa mới có thể được Chúa bảo đảm sẽ luôn bày tỏ quyền năng và gìn giữ đời sống của họ. Nhưng đây cũng là điều Chúa phán hứa cùng mọi con dân Ngài trải qua mọi thời đại. Hơn bao giờ hết, Chúa vẫn đang kêu gọi nhiều con gặt hãy bước vào mùa gặt của Ngài. Vậy nên, xin Chúa cho chúng ta nhận biết sự thành tín của Chúa là rất lớn trên đời sống của mình, để rồi những ai đang có tấm lòng khao khát hầu vì Chúa hãy mạnh mẽ đứng lên và can đảm bước vào công trình thuộc linh nhà Ngài. Chính sự hiện diện của Đấng Toàn Năng sẽ bao phủ mỗi người con Chúa dưới bóng cánh Ngài, và rồi mỗi người sẽ mặc lấy ân sức của Chúa để trở nên những người đánh trận tốt lành cho vương quốc Đức Chúa Trời. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất, chương 1, từ câu 18 đến câu 20, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 85 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chi xuất yêu thương đẹp ngời, bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người, bàn chân đi giao truyền tin. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương, một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao, bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao, bàn chân ấy cao đẹp biết bao.